Paris RFI Tiếng Nói Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Phương, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 5 năm 2025. Trung Quốc thông báo đang thẩm định đề nghị của Mỹ về đàm phán thuế quan. Châu Âu chuẩn bị gói trừng phạt mới nhắm vào Nga vì chiến tranh Ukraine. Tự do báo chí ở Mỹ tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Pakistan tiến ngày càng đến gần đến chiến tranh tại vùng Kashmir. Theo dòng thời sự, với Ukraine, thỏa thuận khai thác khoáng sản chung với Mỹ được nhìn nhận như một thỏa hiệp ít tồi tệ nhất. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Trung Quốc thông báo đang thẩm định một đề nghị đàm phán do Hoa Kỳ đưa ra về các mức thuế quan rất cao mà hai nước áp dụng với nhau. Kể từ đầu tháng 4, chính quyền Donald Trump đã áp mức thuế bổ sung 145% đối với nhiều mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã trả đũa với mức thuế 125% đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ.
Bộ Thương mại Trung Quốc được hãng tin AFP trích dẫn cho biết Hoa Kỳ gần đây đã nhiều lần chuyển các thông tin cho Trung Quốc, nói rằng họ hy vọng được thảo luận với Bắc Kinh về vấn đề thuế quan. Phía Trung Quốc hiện đang thẩm định đề xuất đó. Trong những ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định chính Trung Quốc đã liên lạc với Hoa Kỳ để đề nghị thảo luận về thuế quan, nhưng Bắc Kinh đã cực lực bác bỏ thông tin đó. Hôm thứ Tư vừa qua, ông Trump còn tuyên bố có rất nhiều khả năng Washington và Bắc Kinh đạt được một thỏa thuận. Trong thông cáo hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, nếu Hoa Kỳ muốn thảo luận, họ phải chứng tỏ thực tâm, sẵn sàng sửa chữa những cách hành xử sai trái và ngưng áp thuế quan một cách đơn phương và có hành động thật sự. Bộ này cảnh cáo, nói một đằng là một nẻo hoặc đàm phán theo kiểu hù dọa và bắt bí sẽ không đi đến đâu. Theo hãng tin AFP, chuyên gia Ngô Tâm Bá, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Mỹ của Đại học Phúc Đán Thượng Hải, dự báo là Bắc Kinh sẽ tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn với Washington. Theo ông, chỉ khi nào Hoa Kỳ hủy bỏ các mức thuế quan áp dụng với Trung Quốc, thì lúc đó hai bên mới có thể thảo luận về những mối quan ngại chính đáng của mỗi bên, cụ thể là quan ngại của Washington về mất cân đối trong trao đổi mậu dịch song phương và quan ngại của Bắc Kinh về việc Hoa Kỳ cản trở sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Mặc dù cả hai bên đều bị tác hại của chiến tranh thuế quan cho nên đều cần đạt được một thỏa thuận, nhưng không bên nào muốn bị xem là yếu thế so với bên kia. Theo ghi nhận của một giáo sư Đại học Quốc gia Singapore, nhưng đối với nhà phân tích Stephen Innes thuộc công ty quản lý tài sản SBI Asset, tuyên bố hôm nay của Bắc Kinh là cành ô liu đầu tiên trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. An tâm trước triển vọng đàm phán giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, các thị trường chứng khoán ở Mỹ hôm qua, ở châu Âu và châu Á hôm nay đều tăng điểm.
Vẫn liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, ngày hôm nay kể từ 4:00 theo giờ GMT, những gói hàng nhỏ đến từ Trung Quốc, đặc biệt là những gói hàng may mặc giá rẻ của các hãng bán hàng qua mạng như là Shein và Temu sẽ phải chịu mức thuế hải quan cao tại Mỹ. Theo hãng tin AFP, biện pháp này được áp dụng vì việc miễn thuế quan đối với những bưu kiện đến từ Trung Quốc và Hồng Kông có giá trị lên đến $800 hết hiệu lực. Chính quyền Trump cáo buộc cơ chế miễn trừ này đã cho phép những tập đoàn kinh doanh qua mạng của Trung Quốc mở rộng hoạt động tại Hoa Kỳ. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burkhurst giải thích thêm.
Năm 2024, khoảng hơn 4 tỷ 6 triệu gói hàng đã đến châu Âu, tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2022. Có đến 9 trên 10 bưu kiện đến từ các hãng Trung Quốc như Temu, Shein hay AliExpress. Về phía Mỹ, tình trạng này còn ấn tượng hơn. Năm 2024, Hoa Kỳ nhận khoảng 1 tỷ 300 triệu bưu kiện nhỏ đến từ nước ngoài, trong đó gần một nửa là từ Trung Quốc. Những gói hàng này nhìn chung có giá trị thấp nhưng tác động lớn. Trong số hơn 66 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, những kiện hàng Trung Quốc chiếm đến 46 tỷ. Chỉ riêng hai hãng Shein và Temu gửi đến hơn 1 triệu gói hàng mỗi ngày sang Mỹ. Hệ quả là các doanh nghiệp trong nước thất thu lớn, ngành may mặc mất 12 tỷ euro, mỹ phẩm 3 tỷ và sản xuất đồ chơi là 1 tỷ. Trong quý 1 năm nay, xuất khẩu sang Mỹ đã sụt giảm giảm đến 65%, để bù cho những khoản thuế mới, Shein và Temu đã phải tăng giá rất cao, đôi khi lên đến 377%, và điều này đã khiến nhu cầu giảm mạnh, doanh thu của những hãng này bị sụt giảm, mô hình kinh tế của họ bị lung lay, Shein dự trù tái cơ cấu các hoạt động của mình tại Mỹ.
Về phía Nhật Bản, ngày hôm qua các nhà đàm phán thuế quan của Tokyo khẳng định là đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng với các quan chức cấp cao của chính quyền Donald Trump về phát triển trao đổi thương mại giữa hai nước, các biện pháp thuế quan cũng như là hợp tác về an ninh và kinh tế. Vừa là đồng minh thân cận của Washington, cũng là nguồn đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Hoa Kỳ, Nhật Bản đang cố gắng cân bằng lại khoản thặng dư thương mại 68,5 tỷ đô la với Hoa Kỳ để tránh mức thuế quan của chính quyền Donald Trump lên đến 25%.
Còn tại Liên hiệp châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Omaro Sefcovic trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Financial Times được đăng trên mạng ngày hôm qua, giải thích rằng khối 27 nước đã đề xuất với Washington tăng mua thêm hàng Mỹ ở mức 50 tỷ euro. Omaro Sefcovic cho biết thêm, Liên Âu hy vọng đôi bên có thể giải quyết nhanh chóng căng thẳng thương mại với Mỹ nhờ vào việc mua thêm khí hóa lỏng hay một số nông sản Mỹ như đậu nành hết là giỡn.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết là Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 17 nhắm vào Nga và hy vọng có thể phối hợp với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Vladimir Putin hiện là rào cản duy nhất đối với hòa bình ở Ukraine.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra không lâu sau cuộc gặp với lãnh đạo ngoại giao Mỹ Marco Rubio tại Washington. Trong chuyến thăm đến Hoa Kỳ, ông Barrot cho biết đã gặp Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bên Đảng Cộng Hòa. Ông Graham đề xuất tăng cường trừng phạt Nga và đã tập hợp hơn 70 nghị sĩ từ cả hai phe, Dân Chủ và Cộng Hòa, để ủng hộ sáng kiến. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước đối tác châu Âu khác nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Ukraine, cũng như lưu ý rằng châu Âu phải triển khai các nguồn lực thực sự và thể hiện quyết tâm chính trị cần thiết để chấm dứt chiến tranh, hết lời dẫn. Theo AFP, Tổng thống Donald Trump cũng không loại trừ khả năng áp đặt các trừng phạt mới đối với Nga nếu Moscow không chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Kiev. Trả lời AFP ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Barrot nhắc lại rằng xin trích, Ukraine đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện và ký thỏa thuận về khoáng sản với Hoa Kỳ, trong khi đó Nga lại không có nỗ lực nào và rõ ràng là Vladimir Putin hiện đang là rào cản duy nhất đối với hòa bình ở Ukraine.
Tối ngày 30 tháng 4, Washington và Kiev đã đúc kết được thỏa thuận về khai thác khoáng sản Ukraine sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã hoan nghênh một thỏa thuận mà ông cho là thực sự công bằng với Mỹ, nhưng công luận bị chia rẽ giữa ngờ vực và hy vọng. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev tường thuật.
En Ukraine, au lendemain de l'accord signé après des mois de tractations houleuses entre les États-Unis et Kiev.
Tại Ukraine, một ngày sau khi thỏa thuận được ký kết sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine liên quan đến việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, chính phủ tỏ ra yên tâm, nhưng người dân Ukraine đón nhận thông tin này một cách thận trọng. Một người nói xin trích, đó là những nguồn tài nguyên của Ukraine. Vì vậy, thỏa thuận này hẳn nhiên sẽ có những tác động tiêu cực, nhưng nếu như điều này giúp chấm dứt chiến tranh, trong trường hợp này, điều đó tốt thôi. Người thứ hai bày tỏ, về nguyên tắc, nếu như điều này thực sự có lợi cho Ukraine, nếu như tiền vẫn ở tại Ukraine, vậy thì tôi chẳng thấy gì là tệ cả. Tôi biết là Ukraine không có một số công nghệ để khai thác, một số nguyên liệu kim loại nhất định. Nếu như những doanh nghiệp đó đến lúc này cùng với công nghệ của họ, với mong muốn hoạt động để kiếm tiền và bổ sung ngân sách nhà nước, về nguyên tắc tại sao không? Trong dân chúng, sự hăm hở khá dày dặc và chủ yếu kỳ vọng vào những hứa hẹn hòa bình của ông Donald Trump và lúc trên thực địa, Nga không hề tỏ ra có ý định giảm bớt các cuộc tấn công, bất chấp những tuyên bố trái ngược trên phương diện ngoại giao.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Ngày hôm qua, chính quyền Donald Trump thông báo bổ nhiệm Julie Davis, một nhà ngoại giao nhiều năm làm việc tại các nước Liên Xô cũ, phụ trách về hồ sơ Kiev. Bà Davis hiện là đại sứ của Hoa Kỳ tại Chypre và sẽ vẫn tiếp tục giữ chức vụ này, đồng thời đảm nhận các nhiệm vụ ngoại giao ở Kiev, cho đến khi nào Washington bổ nhiệm đại sứ Hoa Kỳ mới ở Ukraine. cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Spring, được chính quyền của Joe Biden bổ nhiệm, đã từ chức vào tháng trước, sau 3 năm làm việc tại Kiev. Tự do báo chí ở Mỹ tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Các áp lực về kinh tế đe dọa tự do báo chí trên toàn thế giới. Đó là báo động của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, trong bảng xếp hạng thường niên được công bố vào ngày hôm nay, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, ngày 3 tháng 5. Tổ chức RSF đặc biệt ghi nhận tình trạng suy giảm đáng quan ngại về tự do báo chí tại Hoa Kỳ.
Theo bảng xếp hạng của Phóng viên Không Biên Giới, các phương tiện truyền thông và nhà báo đang phải đối mặt với những tình huống không chắc chắn, khó khăn hoặc rất nghiêm trọng tại 3/4 trong số 180 quốc gia được khảo sát. Tổ chức phi chính phủ này nhấn mạnh lần đầu tiên tình hình đang trở nên khó khăn trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là do những bó buộc về kinh tế như trường hợp của Hoa Kỳ. Trái ngược với Na Uy, quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng trong 9 năm liên tiếp, Hoa Kỳ đã tụt thêm 2 bậc xuống vị trí thứ 57 sau cả Sierra Leone, một quốc gia châu Phi. Vào năm ngoái, Hoa Kỳ vốn đã bị hạ 10 bậc. Tuy nhiên, trả lời AFP, bà Anne Pocondé, giám đốc biên tập của Phóng viên Không Biên Giới, cho biết tình hình đã tồi tệ hơn kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng 2025, do ông đã phát động các cuộc tấn công hàng ngày vào báo chí. Theo Phóng viên Không Biên Giới, chính quyền Trump đã giải thể các cơ quan truyền thông đối ngoại của Mỹ như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, khiến cho hơn 400 triệu người không còn được tiếp cận những thông tin đáng tin cậy. Cùng lúc đó, những sa mạc thông tin rộng lớn từ Trung Nguyên Văn đã xuất hiện tại Hoa Kỳ vì nhiều tờ báo địa phương bị xóa sổ do gặp khó khăn về tài chính. Trong bảng xếp hạng năm nay của Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam vẫn trong nhóm các nước cuối bảng, được xếp ở thứ hạng 173, tăng được một hạng so với 2024. Đánh giá chung của Phóng viên Không Biên Giới về Việt Nam thì vẫn không thay đổi, tức là các phương tiện truyền thông của Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ bởi một đảng độc quyền lãnh đạo, các phóng viên độc lập và các blogger thường bị bỏ tù, nên Việt Nam vẫn là một trong những nhà tù lớn nhất thế giới đối với các nhà báo.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Israel không kích khu vực gần phủ Tổng thống Syria, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay, trong thông cáo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, không quân Israel tối hôm qua đã tiến hành một cuộc oanh kích cảnh cáo nhắm vào một nhóm vũ trang gần phủ Tổng thống Syria. Những người này được cho là đang chuẩn bị tấn công sắc tộc Druze. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Israel oanh kích Syria sau những ngày đối đầu giữa các nhóm tôn giáo bùng phát hồi đầu tuần này, là 100 người thuộc sắc tộc Druze thiệt mạng.
Hoa Kỳ gia tăng áp lực với Iran trong cuộc đàm phán về hạt nhân. Theo Tehran, hai bên lẽ ra đã gặp nhau tại Roma, Ý vào thứ Bảy, 3 tháng 5, nhưng cuộc đàm phán hạt nhân vào thứ Tư bị hoãn lại do trung gian đàm phán nêu ra lý do hậu cần. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ khẳng định rằng chưa bao giờ xác nhận cuộc hẹn vào cuối tuần này và hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán với Iran trong tương lai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio hôm qua cho rằng Iran phải từ bỏ việc làm giàu uranium và phát triển tên lửa tầm xa và phải cho các thanh tra Hoa Kỳ đến đó thăm. Trong khi đó, Tổng thống Trump trên mạng xã hội gây áp lực với Iran thúc giục nước này đàm phán và đe dọa trừng phạt.
Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA muốn dụ dỗ quan chức Trung Quốc tiết lộ thông tin cho Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ đã công bố hai video bằng tiếng Trung trên mạng xã hội mô tả cảnh hư cấu về viên chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị vỡ mộng với chế độ Bắc Kinh và tiếp cận CIA và tiết lộ thông tin mật. Động thái này được cho là nhằm khai thác sự bất mãn trong chính phủ Trung Quốc sau các vụ thanh trừng lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh. Vào năm ngoái, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng đã phát động chiến dịch tuyển dụng người đưa tin ở Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên bằng cách đăng các hướng dẫn trực tuyến và cách liên lạc an toàn với cơ quan này. Tổ chức này của Mỹ cũng đã khẳng định đã thành công trong việc chiêu mộ người Nga.
Tại Hàn Quốc, Thủ tướng tạm quyền Han Duk-soo hôm nay thông báo từ nhiệm và cho biết sẽ ra tranh cử tổng thống trước thời hạn, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm nay, sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất. Theo các chuyên gia, ông Han năm nay 75 tuổi có thể vận động tranh cử cùng với đảng nhân dân cầm quyền của cựu tổng thống Yoon đối phó với ứng viên Lee Jae-moon thuộc đảng đối lập và hiện đang dẫn đầu cuộc đua.
Tập đoàn Apple có thể mất đến 900 tỷ đô la vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo báo cáo lợi nhuận quý đầu được công bố hôm qua, Apple cho biết tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, tuy vẫn hạn chế vào đầu năm nay, có thể sẽ khiến tập đoàn này mất tới 900 tỷ đô la. công ty có trụ sở tại California vốn sản xuất 90% điện thoại iPhone ở Trung Quốc, mong muốn chuyển cơ sở sản xuất sang Ấn Độ để giảm thiểu tác động từ thuế quan. Ngay sau thông báo đó trên, cổ phiếu Apple trong phiên giao dịch vào sáng nay đã giảm gần 3%.
Tại Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Rubio tạm kiêm thêm chức cố vấn an ninh thay thế ông Mike Waltz. Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua thông báo là ông Mike Waltz không làm cố vấn an ninh nữa mà đảm nhận vị trí đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Ông Mike gần đây đã bị chỉ trích nhiều do sử dụng nền tảng tin nhắn Signal không bảo mật để thảo luận với các quan chức cấp cao khác về các vấn đề an ninh quốc gia Hoa Kỳ, trong đó có các kế hoạch tấn công ở Yemen.
Tòa Thánh bắt đầu lắp ống khói hôm nay. Một ống khói sẽ được lắp trên nóc nhà Nguyễn Sistine để chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Vào cuối mỗi phiên bỏ phiếu của các Hồng Y tập trung bên trong nhà Nguyễn, các lá phiếu sẽ được đốt trong một chiếc lò đặc biệt. Tùy theo màu khói thải ra, đen hay trắng, giáo dân sẽ được biết là đã bầu được giáo hoàng mới hay chưa.
Mạng xã hội TikTok hôm nay đã bị Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu của châu Âu tuyên phạt 530 triệu euro do bị xem là vi phạm quyền riêng tư của người dùng và được lệnh đình chỉ chuyển giao dữ liệu cho Trung Quốc nếu việc tuân thủ của họ không được bảo đảm trong vòng 6 tháng. TikTok là thuộc sở hữu của nhóm công ty Trung Quốc ByteDance.
Tại Thái Lan, ca tử vong do mắc bệnh than đầu tiên được ghi nhận từ hơn 30 năm qua. Theo Bộ Y tế Thái Lan, ngày 30 tháng 4, một người đàn ông 53 tuổi đã tử vong sau khi xử lý xác của một con bò bị chết tại tỉnh Mudahan gần biên giới với Lào. Một người đàn ông khác cũng tiếp xúc với con bò này cũng đã được xét nghiệm dương tính với bệnh than và được nhập viện. Chính quyền Thái Lan dự trù tiêm chủng cho 1.200 con bò trong khu vực nhiễm bệnh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ấn Độ và Pakistan ngày càng tiến gần đến chiến tranh tại vùng Kashmir. Đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
Chính quyền của vùng Kashmir, Pakistan hôm nay đã kêu gọi người dân tích trữ lương thực đủ cho 2 tháng, đồng thời thông báo gia tăng cung ứng lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm cho các làng dọc theo ranh giới vùng Kashmir, Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng đang lên cao đến mức có thể dẫn đến chiến tranh giữa 2 nước láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Kashmir là vùng lãnh thổ mà New Delhi và Islamabad vẫn tranh chấp chủ quyền, mặc dù Hiệp định Hòa bình Shimla được ký kết sau cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971 đã thiết lập đường kiểm soát dài 770 km phân chia Kashmir thành 2 vùng, một bên là Kashmir-Pakistan và bên kia là Kashmir-Ấn Độ. Ranh giới này không khác nhiều so với ranh giới đã được xác định trong Hiệp định Ngừng bắn được ban hành năm 1949 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 22 tháng 4 tại vùng Kashmir, Ấn Độ, khiến 26 thường dân thiệt mạng, chính quyền New Delhi đã quy trách nhiệm cho phía Islamabad, mặc dù chưa có lực lượng nào nhận là đã tiến hành vụ tấn công đó, và Pakistan khẳng định không hề có liên quan. Từ đó cho đến nay, đêm nào cũng xảy ra các vụ chạm súng giữa quân đội 2 nước dọc theo đường kiểm soát của vùng Kashmir. Sau khi thi hành một số biện pháp ngoại giao đối với nước láng giềng, Thủ tướng Modi hôm thứ Ba vừa qua đã bật đèn xanh cho quân đội Ấn Độ trả đũa Pakistan. Phía Islamabad cũng khẳng định có những thông tin đáng tin cậy rằng Ấn Độ sắp oanh kích sang Pakistan. Hiện giờ 2 nước chưa đi đến lằn ranh đỏ, thế nhưng nguy cơ chiến tranh toàn diện ngày càng lớn, nhất là vì phía Ấn Độ này sử dụng nguồn nước làm vũ khí chống Pakistan. Cụ thể, New Delhi đã đơn phương đình chỉ thi hành hiệp ước năm 1960 phân chia nguồn nước của sông Indus và dọa sẽ không có một giọt nước nào đến được Pakistan, trong khi việc tiếp cận nguồn nước này là cực kỳ quan trọng đối với Pakistan, với 25% GDP của nước này là từ các hoạt động liên quan đến sông Indus. Islamabad đã cảnh cáo là nếu New Delhi thực hiện lời đe dọa nói trên, họ sẽ xem đây là một hành động gây chiến. Không chỉ có khả năng chặn nguồn nước sang Pakistan, Ấn Độ còn nắm trong tay một vũ khí khác để chống nước láng giềng, đó là các đập thủy điện. Theo chính quyền vùng Kashmir, Pakistan, dường như Ấn Độ đã xả nước của đập Uri mà không báo trước, gây lục lội bất ngờ tại vùng này vào thứ Bảy tuần trước. Họ xem đây là một hình thức khủng bố bằng nước. Trả lời kênh truyền hình Pháp France 24, ông Amalindu Misra, chuyên gia về Ấn Độ tại Đại học Lancaster, Anh Quốc, nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ nói rõ như thế về khả năng chấm dứt thi hành hiệp ước về sông Indus. Có nghĩa là tình hình hiện nay rất nguy hiểm. Theo nhận định của nhật báo Mỹ New York Times, với vị thế của một cường quốc kinh tế đang nổi lên và lúc mà thế giới đang chú tâm đến những khủng hoảng lớn khác, Ấn Độ có thể lợi dụng tình hình để vượt qua làn ranh đỏ. Trên tờ báo này, ông Daniel Mackey, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins, cảnh báo, lần này mọi dấu hiệu đều cho thấy Ấn Độ muốn có một hành động gây ấn tượng mạnh. Hơn nữa, Thủ tướng Modi đang chịu áp lực ngày càng mạnh từ công luận Ấn Độ đòi ông phải trả đũa Pakistan bằng quân sự, nếu không sẽ bị chỉ trích là không có khả năng bảo vệ thường dân. Trong bối cảnh này, rất có thể ông Modi sẽ bật que diêm thổi bùng lò lửa của một cuộc chiến tranh mới với Pakistan. Nếu xảy ra, khác với những lần trước, rất có thể đây sẽ là một cuộc chiến tranh hủy diệt hàng loạt, bởi vì cả Ấn Độ và Pakistan này đều là cường quốc hạt nhân.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Phương trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Minh Anh phỏng vấn Laurent Duré, đồng phụ trách triển lãm tại bảo tàng Guimet ở Paris về chiến tranh Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp Marc Ribou. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt về 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam và chiến dịch Baby Leaf, những đứa trẻ một lần bay, một đời lưu lạc. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Trọng Thành trình bày.
Kính thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 vừa qua tại Washington, đại diện Ukraine và Mỹ đã ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập một quỹ đầu tư chung, thu hút đầu tư quốc tế cho các dự án khai thác khoáng sản và dầu khí, với mục tiêu sau cùng là giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh. Sáng kiến vận động chính quyền Mỹ tham gia khai thác khoáng sản để bảo đảm an ninh cho Ukraine chống lại đe dọa Nga là điều mà Kiev nỗ lực từ cuối năm 2024 cho đến nay. Thỏa thuận vừa đạt được có phải là một thắng lợi lớn với Ukraine hay không? Về chủ đề này, báo Le Monde có bài tổng thuật. Tại Ukraine, thỏa thuận khai thác khoáng sản chung với Mỹ được nhìn nhận như một thỏa thuận ít tồi nhất cho Ukraine. Bài tổng thuật do thông tin viên Thomas Distria gửi về từ Kiev sau đây xin giới thiệu cùng quý vị. Le Monde nhấn mạnh trước hết đến việc thỏa thuận này đã không đề cập đến việc đảm bảo an ninh, một yêu cầu mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục đưa ra. Tuy nhiên, với việc ký kết thỏa thuận này, đất nước Ukraine đang trong chiến tranh, hy vọng là viễn cảnh các lợi ích về tài chính trong tương lai dành cho nước Mỹ sẽ khiến Kiev duy trì được mối quan hệ ưu đãi với Washington.
Phải mất nhiều tháng đàm phán rất căng thẳng, Washington và Kiev mới có thể thống nhất được với nhau về một quan hệ đối tác kinh tế để tiến hành việc khai thác chung tài nguyên thiên nhiên tại Ukraine. Thỏa thuận liên chính phủ được Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Sviridenko và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent ký ngày 30 tháng 4 quy định việc thành lập một quỹ đầu tư và tái thiết với sự tham gia bình đẳng giữa hai nước.
Trong lúc thỏa thuận còn phải được Quốc hội Ukraine chấp thuận, thì ngày hôm qua Tổng thống Zelensky khẳng định là thỏa thuận này đã thay đổi đáng kể trong quá trình chuẩn bị. Văn bản thỏa thuận hiện nay là thực sự công bằng, tạo ra các cơ hội đầu tư đáng kể tại Ukraine. Le Monde được ghi nhận, thỏa thuận với Mỹ đang được hầu hết các chính trị gia và chuyên gia Ukraine đón nhận với thái độ lạc quan và thận trọng.
Lạc quan, bởi trên hết, văn bản này có lợi hơn nhiều cho Ukraine so với các phiên bản trước đó, vốn đã gây phẫn nộ cho người dân đất nước bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt với điều khoản như khoáng sản khai thác tại Ukraine sẽ được dùng để hoàn trả số tiền vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lên đến hàng trăm tỷ đô la.
Điều khoản dùng tài nguyên khoáng sản để trả nợ vũ khí có mặt trong nhiều văn bản dự thảo thỏa thuận đã liên tục bị Kiev phản đối, để rồi rút cục không có mặt trong thỏa thuận ký kết ngày 30 tháng 4 vừa qua. Trả lời báo Le Monde qua điện thoại ngày hôm qua, bà Olena Pavlenko, giám đốc trung tâm tư vấn chuyên về năng lượng DC Group của Ukraine nhận định, phía chúng tôi đã làm tốt nhất có thể nếu xét đến mọi căng thẳng xung quanh thỏa thuận này. Còn ông Oleksandr Meresko, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine thuộc đảng của Tổng thống, cũng chia sẻ với quan điểm này. Ông nói, nhận định như vậy là khá khớp với thực tế bởi tình hình đã có thể tồi tệ hơn. Tuy nhiên trong chính giới Ukraine cũng có nhiều người có quan điểm nghi ngờ hơn về thỏa thuận vừa được ký kết với Hoa Kỳ.
Về phía đối lập Ukraine, dân biểu Volodymyr Ariev thì cảm thấy bất bình vì các nghị sĩ đã không được tham vấn trong quá trình diễn ra các đàm phán rất nhạy cảm này và hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Theo nhà phân tích Trung tâm Tư vấn về Năng lượng của Ukraine DC Group, thì phiên bản được công bố ngày hôm nay cũng để ngỏ nhiều kịch bản. Theo vị chuyên gia này, đây có thể là một thỏa thuận rất tốt như Bộ trưởng Kinh tế Svridenko mô tả, nhưng cũng có thể chứa đựng nhiều cạm bẫy. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine Alexander Meresko cũng thừa nhận những bất lợi lớn có thể nằm trong các chi tiết, nhưng vấn đề là hiện giờ chúng tôi chưa có trong tay các tài liệu khác. Hiện tại các nghị sĩ Ukraine còn đang chờ đợi được xem văn bản thỏa thuận giữa các cơ quan do mỗi quốc gia chỉ định để quản lý quỹ đầu tư chung, và tiếp theo đó là một tài liệu kỹ thuật giải thích về quy trình vận hành của quỹ cùng cách thức phân bổ tiền cho các đối tác.
Thị trường khai thác tài nguyên, hạn chế quyền của Kiev và nguy cơ cạnh tranh bất bình đẳng. Ngoài việc nghi ngờ về một nội dung của thỏa thuận, chuyên gia Olena Pavlenko cũng lên án vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong đối tác này và nguy cơ cạnh tranh bất bình đẳng trong thị trường khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine.
Nghị sĩ đối lập Miroslav Zelensky, người thường xuyên theo dõi và bình luận về vấn đề này thông qua kênh Telegram cá nhân của ông, nêu bật một số rủi ro mà ông tin rằng có thể giới hạn quyền kiểm soát của Ukraine với các tài nguyên quốc gia, và các đặc quyền của quỹ chung với Mỹ sẽ có thể hạn chế một cách đáng kể quyền hạn của chính quyền Ukraine trong việc lựa chọn các điều kiện thương mại và các đối tác phù hợp nhất. Một số chuyên gia nói đến việc cơ hội hợp tác giữa châu Âu và Ukraine có thể bị thỏa thuận với Mỹ gây trở ngại. Dân biểu Yaroslav Zelensky cảnh báo rằng bản thân luật pháp của Ukraine cũng phải sửa đổi để phù hợp với các quy định của quỹ đầu tư chung với Mỹ, cụ thể là một số nội dung của bộ luật về thuế và ngân sách của Ukraine. Nhìn chung theo Lâm Ông, điểm gây thất vọng lớn nhất của thỏa thuận nằm ở chỗ đã không có bất kỳ đảm bảo an ninh nào sau khi chiến tranh kết thúc, điều mà Tổng thống Zelensky đã cố gắng đưa ra như một điều kiện chủ yếu để đánh đổi lấy việc Mỹ được tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước này. Washington chưa bao giờ đồng ý về ý tưởng nói trên và cho rằng trách nhiệm này thuộc về châu Âu, và các khoản đầu tư của Mỹ và Ukraine tự thân đã mang lại một bảo đảm giúp Kiev có thể chống lại đe dọa xâm lược của Nga trong tương lai.
Bất luận thế nào trong hiện tại, đông đảo chính giới Ukraine vẫn coi đây là thỏa thuận ít tồi tệ nhất cho Ukraine.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine Meresko hy vọng rằng việc ký kết văn bản này sẽ giúp củng cố sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Ukraine vào một thời điểm then chốt của cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga. Một dấu hiệu được coi là có tín hiệu tích cực mới từ Washington theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, đó là chính quyền Trump vừa thông báo với Quốc hội Mỹ sẽ chuẩn bị cho phép bán các mặt hàng quốc phòng trị giá 50 triệu đô la trở lên cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhậm chức vào tháng Giêng năm nay, chính quyền Mỹ đưa ra quyết định này. Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, thì ông Trump đã có được một điều mà ông ấy muốn. Mỹ và Ukraine đã có được một thỏa thuận thương mại mà về cơ bản là một thỏa thuận chính trị giữa Ukraine và Donald Trump.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc thông báo đang thẩm định đề nghị của Mỹ về đàm phán thuế quan. Châu Âu chuẩn bị gói trừng phạt mới nhắm vào Nga vì chiến tranh Ukraine. Tự do báo chí ở Mỹ tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Mỗi ngày một sự kiện. Ấn Độ và Pakistan ngày càng tiến gần đến chiến tranh tại vùng Kashmir. Theo dòng thời sự, với Ukraine, thỏa thuận khai thác khoáng sản chung với Mỹ được nhìn nhận như một thỏa hiệp ít tồi tệ nhất. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine, thương chiến Mỹ-Trung là hai trong số những chủ đề được báo chí Pháp quan tâm hôm nay mùng 2 tháng 5 2025.
Trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro quan tâm đến thỏa thuận khoáng sản mà Hoa Kỳ và Ukraine vừa ký kết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ trước khi kéo dài thời hạn thành 100 ngày. Cuối cùng, chủ nhân Nhà Trắng đã mất 3 tháng để đạt được một thỏa thuận khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine. Thỏa thuận này lẽ ra là một thủ tục đơn giản do chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi xướng. Tuy nhiên, thỏa thuận nói trên tưởng chừng đã đổ bể sau màn cãi vã ấn tượng giữa hai nhà lãnh đạo tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2 vừa qua. Cuộc gặp ngắn với Tổng thống Zelensky tại nhà thờ Thánh Phaero đi kèm với cảm giác bị đồng nhiệm Nga Vladimir Putin lợi dụng, dường như đã khiến Donald Trump thay đổi lập trường.
Nhật báo Thiên Hữu nhận định thỏa thuận khai thác khoáng sản là một bước đi đúng hướng, chính quyền của ông Donald Trump thì có thể hài lòng khi đã giành được từ Kiev một khoản bồi thường cho sự trợ giúp quân sự mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Thế còn phía Zelensky thì cũng có thể tự hào vì đã thiết lập được mối quan hệ đối tác có trọng lượng với Washington.
Đây là một thành công không nhỏ, nhất là trong bối cảnh chủ nhân Nhà Trắng đã điều chỉnh kế hoạch hòa bình cho Ukraine dựa trên lập trường của Kremlin. Thỏa thuận khai thác khoáng sản này cũng bao gồm một đợt cung cấp vũ khí phòng thủ mới của Washington dành cho Kiev. Tuy nhiên, sự kiện này cũng cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận hòa bình thực sự vẫn còn dài và đầy chông gai, với một Vladimir Putin rất khó lường. Chính quyền Trump khẳng định đang tham gia vào một quá trình hòa bình thúc đẩy một Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng lâu dài là một viễn cảnh hết sức xa vời. Ngược lại, Vladimir Putin muốn biến Ukraine thành một quốc gia chư hầu, phục tùng đế chế mà ông mơ ước xây dựng lại. Về phần mình, Ukraine và các nước châu Âu không thể chấp nhận việc công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea, cũng như việc Kremlin sắp nhập 4 khu vực Ukraine mà quân đội Nga đang chiếm đóng một phần, như đề xuất của Donald Trump. Con đường tiến tới hòa bình đòi hỏi một quá trình đi dây khéo léo để đạt được những bảo đảm an ninh thực sự cho Kiev. Le Figaro kết luận với hy vọng Donald Trump sẽ không bỏ cuộc trong hồ sơ đầy chông gai này.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, nhật báo Le Monde được dành trang nhất để chú ý đến trại giam số 2 ở Taganrog, một thành phố của Nga gần với biên giới Ukraine. Kể từ khi mà nước Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022, thì trại giam này đã trở thành nơi mà các tù nhân của Ukraine, kể cả thường dân lẫn quân nhân, bị hành hạ vô cùng tàn bạo. Trại giam này đã trở thành một cái hố đen mà các tù nhân thường biến mất mà không để lại dấu vết.
Trại giam ban đầu được xây dựng để giam giữ các tội phạm vị thành niên, nhưng kể từ cuộc xung lược nước láng giềng, chính quyền Nga đã tái cơ cấu cơ sở này để giam giữ những người Ukraine bị bắt trong chiến tranh, đặc biệt là sau trận chiến Mariupol. Trong số đó có rất nhiều chiến binh của lực lượng kháng chiến Azovstal, một nhà máy ở Mariupol. Các lời khai của tù nhân mô tả về những lễ nhập gia bạo lực ngay khi họ đặt chân vào trại giam, khi họ bị cảnh sát đánh đập vô cớ. Họ thường bị tước bỏ quần áo, bị xúc phạm và lăng nhục, như một tù nhân nữ mô tả việc bị buộc phải khỏa thân và bị đánh bằng dùi cui. Điều kiện sống ở trại giam vô cùng tồi tệ với thức ăn không nuốt được, các tù nhân bị suy dinh dưỡng và nhiều người đã giảm cân nhanh chóng. Nhiều người bị tra tấn thể xác và tinh thần, phải chịu đựng những cú đánh đau đớn, bị tra tấn bằng điện, bị bóp cổ, v.v. Một số người bị đâm kim vào dưới móng tay hoặc bị dội nước sôi để buộc họ nhận những tội danh mà họ không phạm phải. Các tù nhân bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, từ gia đình cho đến luật sư, không ai được phép vào thăm trại giam kể từ năm 2022, và điều này ngăn cản mọi sự giám sát quốc tế. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền của Ukraine xác nhận rằng nơi này là một trong những địa điểm giam giữ tồi tệ nhất đối với các tù nhân Ukraine ở Nga. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Alice Edwards cho rằng những hành động tàn bạo nhắm vào người Ukraine ở Taganrog nằm trong khuôn khổ chính sách tra tấn có tổ chức, dường như được các nhà lãnh đạo cấp cao của Nga hậu thuẫn. Các lời khai cho thấy hành vi tra tấn bạo lực đã được phê duyệt và thậm chí được khuyến khích bởi tư pháp Nga.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tờ báo Le Echo có bài Tập Cận Bình tỏ ra cứng rắn với Donald Trump. Lần đầu tiên sau một năm rưỡi, Chủ tịch Trung Quốc hôm 29 tháng 4 vừa qua đã đi Thượng Hải để thúc đẩy phát triển công nghệ và củng cố mối quan hệ hợp tác với các nước thành viên của nhóm BRICS.
Tại đây, lãnh đạo họ Tập đã thị sát một trung tâm khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo, nơi có khoảng 100 công ty. Đi cùng Tập Cận Bình có hai nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Thái Kỳ và Hà Lập Phong, cũng từng đi cùng lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm Thượng Hải năm 2023. Tập Cận Bình cũng đến thăm trụ sở Ngân hàng Phát triển mới, được BRICS thành lập tại Thượng Hải năm 2015. Ngân hàng này tài trợ cho các dự án ở các nước đang phát triển và do cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff điều hành. Tại đây, ông Tập bảo vệ ý tưởng toàn cầu hóa và quyền lợi của Trung Quốc.
Với Tập Cận Bình thì Thượng Hải là một thành phố then chốt của đất nước, bởi đây là nơi mà ông đã từng giữ chức bí thư thành ủy. Kể từ khi lên lãnh đạo đất nước vào năm 2012, Tập Cận Bình đã tăng cường kiểm soát Thượng Hải, điển hình là cuộc phong tỏa nghiêm ngặt vào năm 2022 do đại dịch COVID-19 đi kèm với những vụ điều tra chống tham nhũng diện rộng.
Hiện nay, Thượng Hải đang phục hồi vị thế nhờ trí tuệ nhân tạo và công ty khởi nghiệp DeepSeek ra đời ở Hàng Châu gần Thượng Hải. Chuyến thăm này cho thấy ông Tập đang đặt cược vào ngành công nghệ Trung Quốc. diễn ra sau cuộc họp ở Bắc Kinh vào tháng 2 với các lãnh đạo ngành công nghệ. Nhật báo Kinh tế kết luận rằng đối mặt với Donald Trump, Trung Quốc phản ứng bằng công nghệ và ngoại giao, nhưng để đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%, Bắc Kinh có thể sẽ cần thêm các biện pháp kích thích kinh tế.
Về thời sự nước Pháp, báo Libération hôm nay dành trang nhất và bài xã luận quan tâm đến những cuộc tuần hành trên toàn quốc nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5.
Tại Pháp có cuộc tranh luận muôn thuở về việc người dân làm việc chưa đủ, năm nào cũng lặp lại những câu nói quen thuộc như làm nhiều hơn để kiếm nhiều hơn của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, hay ai cũng muốn được thịnh vượng tại một quốc gia vĩ đại như Pháp của cựu Bộ trưởng Bruno Le Maire. Cuộc tranh luận này xuất hiện trở lại vào thời điểm tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Hôm qua, người dân trên cả nước xuống đường đông đảo. Điều đáng chú ý là các chủ tiệm bánh muốn hủy quy định nghỉ lễ theo luật năm 1919. Nhưng chính những thợ làm bánh đã từng đấu tranh hết mình để cấm tình trạng làm việc vào ban đêm vào thế kỷ 19 như sử gia Étienne Udon thuật lại. Nhật báo Thiên Tả cũng mỉa mai rằng tại Pháp còn có một truyền thống khác, đó là những cuộc tranh luận sáo rỗng về năng suất lao động. Chính giới tranh luận nhiều về tuổi nghỉ hưu và số ngày phép, tránh nhắc đến những vấn đề lớn hơn như giới chủ bảo thủ, hiện tượng quá coi trọng bằng cấp khi tuyển dụng, mức sống thấp của người lao động và người về hưu, khoảng cách thu nhập trong doanh nghiệp và đặc biệt là sự mệt mỏi, áp lực trong công việc. Những người biểu tình ngày hôm qua hiểu rõ điều đó, và điều này cho thấy chính phủ đang trong tình trạng rối ren.
Nhìn sang Romania, trang nhất của Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến hiện tượng ngày càng có nhiều cử tri tại đây bị phe cực hữu quyến rũ.
Eugen Popescu, George Badia và Mihai Luca gặp nhau vào mỗi buổi chiều trên hiên của cửa hàng tạp hóa trong làng Accident, vùng Muntenia cách thủ đô Bucharest, 1 tiếng rưỡi lái xe. Cả ba đều đã nghỉ làm. Eugen nghỉ việc vì phải chạy thận, trong khi George và Mihan làm những công việc nhỏ để bổ sung vào lương hưu từ 200 đến 300 euro mỗi tháng. Ba người thảo luận sôi nổi về cuộc bầu cử Tổng thống Romania diễn ra hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 5 sắp tới. Họ không hài lòng với phán quyết của Tòa Bảo Hiến, hủy bỏ vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 12 năm ngoái, sau khi cho rằng chiến dịch tranh cử của Calin Georgescu, một ứng viên gần như vô danh, đã được Nga tài trợ. Ông Georgescu với gần 23% số phiếu đã về đầu và vượt qua Elena Lasconi. Eugen và bạn bè của anh đã bỏ phiếu cho ông Calin Georgescu. Vào Chủ nhật này, họ dự định bỏ phiếu cho George Simion, lãnh đạo phe cánh hữu cực đoan, đứng đầu liên minh vì sự thống nhất của người Romania. Ông Simion là người hướng tới sự thay đổi, không chia sẻ lập trường của Liên hiệp châu Âu và muốn chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine. Ba người bạn, giống như đa số dân Romania, đang hy vọng chứng kiến một sự thay đổi sau khi đã quá mệt mỏi về chính quyền hiện tại, lãnh đạo bởi một liên minh thân châu Âu được thành lập vào năm 2021. Mặc dù liên minh này vẫn được duy trì sau cuộc bầu cử của Quốc hội tháng 12 năm ngoái, nhưng cánh hữu cực đoan đã có một bước đột phá lịch sử. Thị trưởng làng Axitel Dan Bala giải thích rằng, mặc dù địa phương của ông là một trong những khu vực nghèo nhất đất nước, tình hình đã được cải thiện đáng kể nhờ quỹ của Liên Âu. Nhưng mặc dù có những tiến bộ này, cư dân trong làng vẫn bỏ phiếu ồ ạt cho các ứng viên cánh hữu cực đoan. Cuộc chiến ở Ukraine đã củng cố phần nào quan điểm này. Romania đã tiếp nhận nhiều di dân và là điểm quá cảnh cho ngũ cốc Ukraine. Và điều này đã tác động đến giá nông sản và khiến nông dân tức giận. Theo nhà khoa học chính trị Silvia Marton thuộc Đại học Bucharest, giờ đây có sự chia cắt giữa những người sống ở nông thôn và thành thị, và giữa những thường dân và giới tinh hoa.
Quý vị vừa nghe một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Minh Anh phỏng vấn Laurent Duret, đồng phụ trách triển lãm tại Bảo tàng Guimet ở Paris về chiến tranh Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp Marc Ribot.
Tạp chí đặc biệt.
Thưa quý vị, nói đến Marc Ribot, nhiếp ảnh gia người Pháp qua đời năm 2016, giới yêu thích nhiếp ảnh đều nhớ đến bức ảnh huyền thoại Cô gái và cành hoa, bức ảnh chụp năm 1967, trở thành biểu tượng của phong trào phản chiến Mỹ chống chiến tranh Việt Nam. Trong suốt 10 năm, từ năm 1966 đến năm 1976, Marc Ribot cùng với chiếc máy ảnh Leica rong ruổi từ Bắc vô Nam ghi lại những khoảnh khắc của cuộc chiến tàn khốc. Đó là những hình ảnh nam nữ công nhân làm việc trong nhà xưởng ở miền Bắc, những nam nữ quân dân du kích, những người quá phụ khóc thương người thân bị mất, hay những đứa trẻ trên đường đi học. rồi từ những cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Mỹ cho đến những vùng đất ở Bắc Việt Nam, đi qua những cảnh tan hoang ở Huế, những khoảnh khắc đôi khi dung dị bình yên nhưng cũng có lúc đau thương kinh hoàng đã được nhà nhiếp ảnh người Pháp ghi lại qua những tấm ảnh trắng đen, biến ông thành một nhân chứng độc đáo và khác thường cho một cuộc nội chiến khốc liệt bị toàn cầu hóa. Những âm bản này được ông thực hiện trong vòng 10 năm, từ năm 1966 đến năm 1976, sau hơn một chục chuyến đi đến Việt Nam. Đó cũng là thời điểm tại Pháp và nhiều nơi khác, đặc biệt là Mỹ, giới văn hóa trí thức cũng như một số nghệ sĩ nhiếp ảnh gia bắt đầu phản đối mạnh mẽ chiến tranh. Mark Ribou còn chịu ảnh hưởng từ người vợ đầu tiên là bà Barbara Chase, một nghệ sĩ Mỹ, và do vậy ông đã có được một mối liên hệ với Mỹ, với chính sách của Mỹ. Là một người rất ủng hộ độc lập, từng tham gia kháng chiến trong đệ nhị thế chiến, Mark Ribou có niềm tin sâu sắc là những dân tộc đấu tranh cho nền độc lập vào thời điểm đó sẽ giành được thắng lợi, và do vậy, đối với cuộc chiến tranh tại Việt Nam, ông cảm thấy như bị thôi thúc phải làm chứng, phản đối chiến tranh, nhưng ông cũng lên án cả chế độ chuyên chế độc tài thời hậu chiến. Năm 2025, đánh dấu 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhân dịp này Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Guimê tại Paris và Hiệp hội Những Người Bạn của Mark Ribou có cuộc triển lãm Mark Ribou Tập ảnh Việt Nam 1966-1976 kéo dài đến ngày 12 tháng 5 2025. Nhân sự kiện này, bà Lorraine Duré, đồng phụ trách triển lãm Mark Ribou, đã dành cho RFI tiếng Việt một cuộc phỏng vấn, hồi tưởng lại những suy nghĩ, tâm tư cũng như những phương thức làm việc mà nhà nhiếp ảnh Pháp Mark Ribou, một trong những nhiếp ảnh gia bậc thầy trong thế kỷ 20. RFI tiếng Việt thân chào bà Lorraine Duré. Trước hết, bà có thể cho biết vì sao Mark Ribou đã chọn đến Việt Nam giai đoạn 1966-1976?
Il était au courant de ce qu'il se passait. C'est vrai que dans cette période, il était très attentif et très.
Ông ấy biết rõ những gì đang xảy ra. Đúng là trong suốt thời gian này, ông ấy rất chú ý và quan tâm. Vì vậy, từ tiếng Anh chính xác hơn nhiều. Người ta nói concern và concern photographer. Ông là một nhiếp ảnh gia quan tâm, có nghĩa là ông cảm thấy lo lắng về những gì đang xảy ra vậy. Vì vậy rõ ràng là ông đã có thông tin về chiến tranh Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam cũng có mối quan hệ với Pháp trong suốt chiều dài lịch sử. Ông Mark Ribou luôn là một người cực kỳ độc lập. Khi còn trẻ, ông đã tham gia kháng chiến trong Thế chiến thứ hai tại Lyon từ năm 1942. Khi đó ông 19 tuổi, đang học trung học. Và cho đến năm 1944, ông đã tham gia chiến đấu với nhóm du kích quân Wehrmacht. Vì vậy, ông tin chắc rằng những người dân đang đấu tranh giành độc lập vào thời điểm đó sẽ giành được độc lập. Vào thời điểm đó, rõ ràng là họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, ông vẫn theo dõi tin tức và cảm thấy cần phải chia sẻ trải nghiệm của mình. Tất nhiên là vào thời điểm đó, vẫn còn rất ít nhà dân có tivi, thông tin được đưa qua báo chí, tạp chí, và nhiệm vụ của ông với tư cách là một nhiếp ảnh gia và phóng viên ảnh, là đến đó để ghi lại những gì đang diễn ra và làm chứng.
Khi xem ảnh của Mark Ribou, người ta có cảm giác ông như người ngoài cuộc, lặng lẽ đứng nhìn quan sát và cũng không bày tỏ quan điểm chính trị.
Oui, on peut sentir ses sympathies, mais toujours en premier lieu une sympathie pour les gens qu'il photographie et pour les gens de la rue, en fait.
Đúng, chúng ta có thể cảm nhận được sự đồng cảm của ông, nhưng trước hết và quan trọng nhất là sự đồng cảm với những người ông chụp ảnh và những người trên đường phố. Đó là những thường dân, người dân, công dân. Ông là người rất khiêm tốn trong cách chụp ảnh mọi người và luôn giữ khoảng cách để có thể thể hiện và quan sát. Và ông là người luôn tin tưởng vào những quan sát của mình, dù ông không bao giờ là một nhà đấu tranh, không giống như những người khác xung quanh ông. Mark Ribou có một ý thức chính trị tốt, ông sáng suốt và không bị thu hút bởi nguy hiểm, nhất là khi nhắc đến Việt Nam. Hiển nhiên khi nghĩ đến những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến những bức ảnh chiến đấu. Chúng tôi có rất nhiều ảnh về quân đội Mỹ, và quả thật đó không phải là những bức ảnh về cuộc sống thường ngày của người dân, không phải lúc nào cũng vậy. Tuy nhiên, trong những bức ảnh này, điều tôi thấy thú vị là chúng ta cảm nhận được độ dài và thời gian dài. Chúng ta cũng nhận thấy thời gian cuộc xung đột là rất dài. Trong khi ở những tác phẩm khác, có đôi chút khác biệt, chúng ta chỉ thấy cao trào và bạo lực, nhưng ở một thời điểm chứ không phải trong khoảng thời gian dài như thế này, và những gì tác phẩm của ông thể hiện, và ở đó ông hơi lạc lõng. Tôi nghĩ so với các nhiếp ảnh gia và nhà báo khác, ông đã trao đổi ở nơi khác, thì đó là một thế giới thu nhỏ, bị thay đổi từ những luồng thông tin hạn hẹp. Thế nên, công việc của ông thực sự là cuộc sống của người dân trong thời chiến.
Son travail, c'est vraiment la vie des habitants pendant la guerre.
Marc Ribou lên án chiến tranh, nhưng không bao giờ phơi bày cảnh chết chóc cũng như là các mặt trận chiến tuyến.
Je parlais de son passé de résistant parce qu'il a côtoyé la guerre, il a connu la guerre, il a perdu des amis, il a perdu.
Như tôi có nói về quá khứ của ông như một kháng chiến quân, vì ông gần kề với chiến tranh, nên ông hiểu chiến tranh. Ông mất bạn bè, nên ông biết chiến tranh là như thế nào trong một bối cảnh khác. Nhưng ông đã cận kề với bạo lực và ông không muốn trở thành nhiếp ảnh gia ghi lại cảnh đó. Một người cháu họ của Marc Ribou, nhà văn Camille de Toledo, đã nói về điều này và về việc ông đã từng chứng kiến cái chết. Và do vậy, ông hướng tới sự sống. Trong những bức ảnh của ông, chúng ta thấy được sự sống. Đó là điều ấn tượng nhất, và ngay cả trong những bức ảnh về đống đổ nát và hoang tàn, những bức ảnh về Huế trong đống đổ nát của ông cũng đặc biệt ấn tượng. Như những gì chúng ta thấy là sự sống đang trở lại, và một nỗi đau nào đó, nhưng cũng có một niềm hy vọng.
Ông thích gặp người dân, nhưng không chỉ ở một phía, người xem còn thấy cả cuộc sống thường nhật ở cả hai phía vĩ tuyến 17, cũng như là những hoạt động thường nhật của quân đội Mỹ.
Oui, parce qu'il aimait aller voir des deux côtés, mais il trouvait que c'était important, c'était sa posture de.
Vâng, bởi vì ông ấy thích đi và chứng kiến cả hai phía, và ông ấy nghĩ điều đó quan trọng. Đó cũng là vị trí của ông với tư cách là một nhà báo. Chúng ta có thể nói là nhà báo vào thời điểm chiến tranh Việt Nam, vì ông cũng đã viết bài và cho chúng tôi trưng bày trong triển lãm hai bài báo mà ông viết cho tờ Le Monde, từng là tờ báo lớn nhất của Pháp, và vẫn chưa xuất bản ảnh vào thời điểm đó. Tôi tin rằng, ông ấy luôn phân biệt giữa những người ra quyết định, những người có quyền lực, và những người dân thường, bất kể là ở miền Nam, miền Bắc. Và đó là những binh sĩ Mỹ trẻ tuổi mà ông lên án sự nhồi sọ trong bài báo, những người lính đã tin chắc vào những gì họ đang làm, và những gì họ đang làm là cần thiết. Ông Marc Ribou có một sự đồng cảm nào đó với những người ông chụp ảnh. Ông không coi tất cả mọi người là những người ủng hộ hay là binh sĩ.
Nhắc đến Marc Ribou là phải nhắc đến bức ảnh Cô gái và cành hoa. Bức ảnh phản chiến nổi tiếng này đã cho phép ông có được tấm giấy thông hành để đến miền Bắc, gặp gỡ và phỏng vấn ông Hồ Chí Minh, để rồi cho ra đời một bức ảnh khác không kém phần nổi tiếng được đăng lại trên trang nhất nhiều tuần san quốc tế. Đó là bức ảnh Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Đồng bên bàn trà. Dù vậy, điều thú vị là Marc Ribou cũng không ngần ngại lên án chế độ chuyên chế độc tài với những bức ảnh về trại cải tạo năm 1976.
Đúng vậy, đây là những bức ảnh đã được báo chí công bố vào thời điểm đó và có tầm quan trọng ngày nay, vì chúng là dấu vết của những gì đã tồn tại, và trong mọi trường hợp, điều quan trọng đối với ông là phải có khoảng cách và sự quan sát này. Một lần nữa, đó là vì ông không phải là một nhà hoạt động, nên điều này cho phép ông quan sát với thái độ trung lập hơn.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Laurent Duret, đồng phụ trách triển lãm ảnh Marc Ribou Việt Nam 1966-1976 tại Bảo tàng Guimet Paris.
Vừa rồi là tạp chí do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi tạp chí về chủ đề 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và chiến dịch Baby Leaf, những đứa trẻ một lần bay, một đời lưu lạc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Cách nay 50 năm, vào ngày 3 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Gerald Ford đã tuyên bố huy động 2 tỷ đô la từ quỹ viện trợ nước ngoài để đưa hàng ngàn trẻ em đến nơi an toàn tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, được đặt tên là Baby Leaf. Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt các tin đồn được lan truyền tại Sài Gòn vài tuần trước khi thành phố rơi vào tay Cộng sản. Chẳng hạn như những trẻ có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ sẽ bị lực lượng Cộng sản thảm sát, ngược đãi. Tin đồn này càng làm gia tăng nỗi sợ bị trả thù đối với bất kỳ ai có liên quan đến quân đội Hoa Kỳ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những người con lai bị coi là con của kẻ thù. Là mục tiêu nhắm tới đầu tiên, các trẻ mồ côi công giáo, thường được các tổ chức Hoa Kỳ và quốc tế hỗ trợ, cũng bị đồn sẽ là mục tiêu tấn công.
Chưa đầy 48 giờ sau tuyên bố của Tổng thống Park, với sự hỗ trợ của Sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cùng nhiều tổ chức nhân đạo và các tình nguyện viên, chuyến bay đầu tiên của chiến dịch Baby Leaf đã cất cánh ngày 4 tháng 4 năm 1975, chiếc Galaxy Lockheed C-5, chở hơn 300 người, phần lớn là trẻ em và những nhân viên hỗ trợ rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Những ngày đầu tháng 4, bầu không khí hỗn loạn bao trùm khắp Sài Gòn. Tiết trời nóng được của thành phố, từng giờ từng phút ấy, vẫn in đậm trong tâm trí của ông Philip Wise, lúc đó mới 23 tuổi, là nhân viên kỹ thuật, phụ trách y tế hàng không của Không quân Hoa Kỳ được điều đến Sài Gòn. Ông mô tả như sau.
Chúng tôi đưa những đứa trẻ từ sơ sinh đến 3 tuổi lên khoang chở quân, mỗi ghế có 2 trẻ, có gối ở giữa, các em được thắt dây an toàn. Có 80 ghế ở đó, những đứa trẻ lớn hơn và các tình nguyện viên thì ở bên dưới với chúng tôi trong khoang chứa hàng.
Thế nhưng chỉ chưa đầy 15 phút sau khi máy bay cất cánh, cửa khoang sau của máy bay bị hỏng do lỗi kỹ thuật và bị bung ra khỏi thân máy bay khi đang ở độ cao hơn 7.500 mét.
So once the rapid decompression occurred, you got to realize we didn't have oxygen to breathe downstairs.
Khi quá trình giảm áp nhanh xảy ra, chúng tôi không có oxy để thở ở tầng dưới, nhưng ở tầng trên của máy bay, phi hành đoàn đã dùng bình thở oxy cho họ trước, và sau đó cấp oxy cho từng đứa trẻ. Chúng tôi buộc chặt mình và những đứa trẻ vào các kiện hàng. Phi công cố gắng quay trở về sân bay Sài Gòn, nhưng hệ thống thủy lực không còn nữa, và máy bay đã rơi xuống một ruộng lúa.
Tổng cộng hơn 130 người đã bỏ mạng, gồm hơn 40 nữ tình nguyện viên và 78 trẻ em. Tuy nhiên, do thảm kịch này, chiến dịch Baby Leaf vẫn tiếp diễn. Cho tới ngày 26 tháng 4 năm 1975, sơ tán hơn 3.000 trẻ em, khoảng hơn 1.000 trẻ, được đưa đến nhận nuôi tại Hoa Kỳ. 1.300 trẻ được đưa đến các nước khác như là Pháp, Canada, Úc. Năm 10 năm sau, những đứa trẻ ngày ấy, nay đã trưởng thành, mỗi người một nơi, mang theo những câu hỏi về cội nguồn không lời giải đáp. Cô Isabelle Ricard được nhận nuôi tại một gia đình ở miền Nam nước Pháp, hiện sống ở Toulouse. Cô được kể rằng, lúc đến Pháp, trên người cô có nhiều vết bỏng và vẫn để lại sẹo cho đến nay. Năm 10 năm sau, cô cho biết là vẫn sợ đi máy bay và cô không lý giải được nguyên nhân, nhưng cô cũng không cố tìm ra câu trả lời. Giống như là về gia đình ruột của cô vậy. Trả lời RFI tiếng Việt, cô khẳng định, gia đình là do mình chọn.
Tôi luôn biết rằng mẹ tôi là người Việt, bố tôi là người da đen. Tôi luôn nghĩ rằng bà ấy là gái làng chơi và bỏ rơi tôi. Tôi không bao giờ tin vào những câu chuyện tình yêu, nói rằng bố mẹ tôi đã ôm nhau mà bỏ mạng trong bom đạn. Nhưng nói thật thì tôi cũng không thực sự biết được câu chuyện về gia đình tôi là thế nào.
Thế nhưng, gia đình đã tìm đến cô, sau khi được thuyết phục làm xét nghiệm ADN, một người chị của mẹ khác cha ở bên Mỹ đã liên lạc và tìm đến gặp cô. Nếu tìm được lại cha mẹ ruột, nhưng sau đó thì sao? Đó là câu trả lời mà nhiều người đặt ra, nếu như cô Isabelle lo sợ rằng sẽ phải đối mặt với cảnh bị chối bỏ, không được thừa nhận như những trường hợp mà cô thấy qua một số phim tài liệu. Trong khi đó, cô Stephanie Racine lại có lo lắng khác. Cô Stephanie cũng được nhận nuôi tại Pháp khi chưa đầy một tuổi. Sau khi sống sót trong tai nạn máy bay năm đó, cô cho biết cũng đã làm xét nghiệm ADN, tham gia vào nhiều hội nhóm về Baby Leaf trên Facebook, gặp gỡ nhiều người cùng cảnh ngộ. Cô nói,
tôi làm vậy vì muốn biết ít nhất là mình giống ai, về tính cách cũng như ngoại hình, nhưng nói thật là tôi cũng không biết là nếu tìm được họ thì tôi sẽ làm gì, nói thật là điều đấy làm tôi sợ. Tôi nghĩ rằng trong vô thức, tôi nói rằng mình sẽ không tìm được họ để không bị thất vọng. Gia đình của tôi là gia đình mà tôi đang có hiện nay, nếu có một gia đình thứ hai, gia đình ruột thì sao? Tôi không muốn điều này bị xem như là một hành động phản bội lại gia đình đã nuôi dưỡng tôi, dù họ không nghĩ vậy, mà đó là do tôi tự suy diễn. Hay tôi nói rằng không quan tâm, hay không cố tìm kiếm nguồn cội mình, nhưng có lẽ đó chỉ là lớp vỏ bọc mà tôi tự tạo ra, tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy họ, và dẫu sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy.
Trong căn bếp tại một căn hộ tại Narbonne, miền Nam nước Pháp,
Cô Isabel cùng nấu cơm với Sandy Guaxi, cũng là một người sống sót sau tai nạn máy bay Galaxy C5. Cô Sandy Guaxi kể lại cho Isabel những cảm xúc khó tả trong chuyến đi Việt Nam hồi đầu tháng 4 vừa qua, cùng với Stephanie và những baby leaf khác, đến nơi tưởng niệm vụ tai nạn máy bay cách nay 50 năm, được gắn kết với nhau qua sợi dây định mệnh baby leaf. Trái ngược với cô Stephanie và Isabel, cô Sandy đã nỗ lực tìm lại gia đình mình từ hơn 20 năm qua. Khi lần đầu làm mẹ ở tuổi 23, cô tự hỏi, làm sao mà một người mẹ có thể bỏ rơi con mình? Chắc hẳn phải có lý do gì đó, và cô muốn biết tại sao. Để tìm ra câu trả lời, cô Sandy đã nhiều lần trở về Việt Nam trong hơn 20 năm qua.
Tôi tìm được người bảo mẫu đã chăm sóc tôi trong vài tháng. Một lần bà nói với tôi rằng khi bà ở cạnh những người thuộc các hiệp hội nhân đạo hỗ trợ nhận nuôi, họ nói rằng nếu đi đến một địa chỉ nào đó, trả một vài trăm đô la là có được trẻ con. Như vậy thì chẳng khác nào buông trẻ con.
Xét nghiệm ADN chỉ ra rằng cô Sandy 99% mang dòng máu Việt, không phải là con lai. Tức là lẽ ra không cần phải sơ tán khỏi Việt Nam trong chiến dịch Baby Leaf. Trong quá trình tìm kiếm, cô cũng đã gặp nhiều đứa trẻ không phải con lai. Điều này khiến cô nghi ngờ, liệu có đúng là mình bị bỏ rơi hay không? Hay chỉ vì những tin đồn về cộng sản man dợ giết người khiến mẹ cô lo sợ? Đi gửi con vào một cơ sở nghĩ rằng là an toàn, nhưng đến khi quay lại thì đã mất con. Lần trở về Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua, cô đã gặp gỡ hai gia đình đi tìm con thông qua kênh YouTube Tuấn Vĩ, xét nghiệm ADN âm tính, nhưng câu chuyện của một trong hai gia đình đó khiến cô xúc động.
Gia đình thứ hai khẳng định rằng con họ bị ốm nên để lại ở nhà hộ sinh. Người cha thì tham chiến nên cũng khó xoay sở và nhờ các sơ công giáo chăm sóc. Có lần các sơ bảo mang giấy khai sinh đến, nhưng bà ấy cũng không hiểu vì sao họ cần giấy đó, nhưng vẫn làm. Vài tuần sau bà quay lại tìm con, chỉ được biết là đứa trẻ đã được mang lên máy bay và chiếc máy bay đó đã bị rơi. Chuyện thật đáng sợ vì không có lúc nào, không có ai bảo rằng con bà sẽ được mang đi cho nhận nuôi.
Nhìn từ phía Hoa Kỳ, cô Devaki Mush hiện đang thúc đẩy các hoạt động thu thập lưu trữ thông tin hay là các cuộc gặp gỡ giữa những người liên quan đến chiến dịch Baby Leaf để trang sử này không bị xóa nhòa. Cô nhấn mạnh,
you have to remember the context of the war.
Phải nhớ rằng đó là thời chiến tranh, những đứa trẻ được sinh ra trong hỗn loạn. Nhiều tài liệu chỉ ra rằng những đứa trẻ được mang đi đều đã được xác nhận là bị gia đình họ bỏ rơi, nhưng đâu có nhiều tài liệu còn sót lại. Không ai biết, tôi nghĩ rằng tổ chức hỗ trợ nhận con nuôi, Friends of All Children, sẽ không vượt rào, cướp một đứa trẻ đi mà họ phải nói chuyện với gia đình, tất cả đã làm mọi thứ để có thể chăm sóc chúng tôi. Giữ chúng tôi sống sót.
Everyone that was there did the best that they could to take care of us and keep us alive.
Thưa quý thính giả, tạp chí đặc biệt vừa rồi nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc thông báo đang thẩm định đề nghị của Mỹ về đàm phán thuế quan. Châu Âu chuẩn bị gói trừng phạt mới nhắm vào Nga vì chiến tranh Ukraine. Tự do báo chí ở Mỹ tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Pakistan ngày càng tiến gần đến chiến tranh tại vùng Kashmir. Theo dòng thời sự, với Ukraine, thỏa thuận khai thác khoáng sản chung với Mỹ được nhìn nhận như một thỏa hiệp ít tồi tệ nhất. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp đến là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thanh Hà thực hiện, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bộ sưu tập Mike Brand, tình khúc Vẫn Còn Người Sáng, nhân 50 năm ngày mất. cuối cùng chúng tôi cũng xin phát lại tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam về triển lãm chiến tranh Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp Marc Ribourt. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Philip đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.